Con là thân cho bụi. Bài của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Phần 2: Mùa chay và thân cho bụi. Trong việc sức cho hôm nay, giáo hội đã đặt nền tảng cho việc thống hối, đó là nhìn nhận lại tình trạng nguyên tuyền của ơn thánh đã bị mất do tội nguyên tổ và hậu quả của con người lìa xa Chúa, trốn tránh Thiên Chúa. Con người sẽ phải chết như là hậu quả của tội lỗi, vì thế phải quay trở lại một cách tận căn như ý nghĩa diễn tả qua từ canh tân trong ngôn ngữ Do Thái, là quay ngược lại với 180 độ. Để thể hiện sự thống hối trong mùa chay, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn có nhiều việc phải làm và mỗi người có một chương trình riêng. Nhưng thiết tưởng, chúng ta phải thực hiện 3 điều mà Đức Giêsu muốn cho chúng ta thực hành trong bài tin mừng hôm nay. Đó là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí. Cầu nguyện là việc làm đẹp ý Chúa mà ai cũng có thể làm được, ở đâu ta cũng có thể cầu nguyện được. Chính vì thế Chúa Giêsu đã dạy: các con hãy cầu nguyện luôn, kẻo xa trước cám dỗ. Mà không những Chúa chỉ dạy chúng ta cầu nguyện, mà Chúa còn làm gương cầu nguyện nữa. Còn rất nhiều đoạn khác trong tin mừng nói về việc Chúa Giêsu cầu nguyện, đặc biệt Chúa dạy chúng ta kinh lạy Cha. Cầu nguyện là một vấn đề cần thiết và rất quan trọng. Nó là vấn đề sinh tử. Thánh Gioan Kim Khẩu đã so sánh sự cần thiết của lời cầu nguyện với chuyện cá trong nước. Bao lâu cá ở trong nước, nó vẫn sống, hoạt động và tăng trưởng. Nhưng nếu nó bị bắt ra ngoài, chắc chắn nó sẽ chết. Cũng vậy, con người muốn sống siêu nhiên thì phải cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện, họ sẽ mất ơn Chúa giúp. Rồi dần dà họ sẽ mất sự sống siêu nhiên, không khác nào cá phải chết vì không có nước. Thánh Bernardo cũng đã so sánh sự hô hấp cần thiết cho con người như thế nào, thì lời cầu nguyện cũng cần thiết cho con người như vậy. Đối với linh hồn, cầu nguyện cần thiết cũng như hô hấp cần cho cơ thể con người. Nếu con người hô hấp khó khăn thì thân xác sẽ trở thành tiểu tụy, và nếu hô hấp đình chỉ thì con người sẽ chết. Cũng thế, khi ta ít cầu nguyện thì linh hồn biến thành bạc nhược, và khi ta không cầu nguyện tí nào thì linh hồn ta sẽ chết trước mặt Chúa. Thế nào là cầu nguyện? Các nhà tu đức học thường định nghĩa cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, hay cầu nguyện là cuộc trò chuyện giữa ta với Chúa. Thật thế, cầu nguyện là tâm tình với Chúa, thưa chuyện với Chúa bằng tâm tư và ngôn ngữ của chính ta, như con cái thỏ thẻ với cha mẹ những tình cảm yêu mến, những nhu cầu xin Chúa thương ban, hoặc kể cho Chúa nghe những tâm sự vui buồn, lòng biết ơn. Có những khi ta vui quá hay buồn quá, tự lòng ta không biết nói gì với Chúa, hoặc khi có đông người muốn có chung một lời cầu nguyện, thì giáo hội mới lập nên những lời kinh chung giúp chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Do đó, cầu nguyện không chỉ là đọc kinh, đọc những công thức một cách máy móc, còn lòng trí thì để vào chuyện đâu đâu. Hợp với kinh nguyện thì miệng đọc, lòng ta phải kết hợp với lời kinh để suy ngẫm với Chúa, với Đức Mẹ, các thánh, theo nguyên tắc khẩu tụng tâm suy. Chúng ta thường nghe rất nhiều, đôi khi đã tham dự buổi cầu nguyện nhờ những kỹ thuật như thiền, yoga, cầu nguyện theo cách của cộng đoàn Tai Dê, Beatitude, tức cộng đoàn phúc thật, Semen Neuf, tức con đường mới. Những buổi tổ chức cầu nguyện như thế càng ngày càng được nhiều nơi tổ chức và hấp dẫn nhiều người vì những lợi ích sau: làm cho chúng ta dễ nâng lòng lên với Chúa, tạo cho chúng ta những bầu khí và tâm tình sốt sắng, ham thích cầu nguyện và thấy như Thiên Chúa ở bên chúng ta, lắng nghe chúng ta và an ủi chúng ta thật nhiều. Tóm lại, những kỹ thuật này góp phần tích cực vào buổi cầu nguyện. Điều này không ai có thể chối cãi được. Nhưng nếu cầu nguyện là trò chuyện với Chúa như bạn bè, cũng như tình bạn bè không cần kỹ thuật, thì cầu nguyện cũng không cần theo một kỹ thuật nào, mà nó phải phát xuất tự trong lòng với những tâm tình riêng tư một cách tự nhiên và chân thành. Chuyện con chỉ nghe. Một bà cụ già có thói quen ngồi bất động hàng giờ ở cuối nhà thờ. Một ngày nọ, cha xứ hỏi cụ là Chúa đã nói gì với cụ. Cụ trả lời: "Thưa cha, Chúa chả nói gì cả, Ngài chỉ nghe con." "Vậy à, thế thì cụ nói gì với Chúa?" "Dạ, con cũng chẳng nói gì, con chỉ nghe Chúa." Thực ra, đỉnh cao của cầu nguyện là hoàn toàn kết hợp với Chúa. Lúc đó, không còn ai nói, ai nghe, mà chỉ có sự im lặng để con tim nói với nhau. Chúng ta có thể nói đây là một sự thinh lặng hùng biện. Không nói gì, mà lại nói rất nhiều. Vì thế cầu nguyện có 4 mức độ. Tôi nói Chúa nghe, Chúa nói tôi nghe. Không ai nói, cả hai cùng nghe. Không ai nói, không ai nghe. Đây là sự thinh lặng tuyệt đối. Phải chăng người đời cũng hiểu sự thinh lặng hùng biện là thế nào? Nước mắt nói lời của mắt, hương hoa nói lời của hoa, lặng im nói lời đôi ta. Ngoài ra chúng ta còn thực hiện lời Chúa dạy rằng: các con hãy cầu nguyện luôn kẻo xa trước cám dỗ. Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện luôn khi chúng ta có 100.000 công việc phải làm? Cầu nguyện ở đây là biến mọi công việc thành lời nguyện. Cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là trong mọi công việc hàng ngày, ta hãy có tấm lòng cùng làm việc với Chúa và làm vì yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân. Qua đó, những việc ta làm, những lời ta nói luôn luôn hướng về Chúa, cho Chúa và cho tha nhân. Biến những lời nói, việc làm của ta thành những việc lành, việc thiện, như Thánh nữ Teresa Hải Đồng nhặt một cọng rác, khâu một mũi kim cũng làm vì mến Chúa. Chúa muốn ta cầu nguyện liên tục là như vậy, chứ Chúa không bảo ta đọc kinh liên tục để khỏi xa trước cám dỗ đâu. Hãy ăn chay. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay. Đã là mùa chay thì phải ăn chay. Nhưng phải ăn chay như thế nào mới đúng cách và hữu ích? Mùa chay gợi nhớ 40 ngày chay tịnh của Chúa Giêsu trong hoàng địa mà Ngài đã trải qua trước khi đi vào sứ vụ công khai. Chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng rằng Đức Giêsu được thần khí dẫn vào trong hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Ngài ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó Ngài thấy đói. Giống như ông Maisen đã ăn chay trước khi đón nhận những tấm bia lề luật và việc ông Elia ăn chay trước khi gặp Chúa ở núi Horeb. Đức Giêsu cũng vậy, qua việc cầu nguyện và ăn chay đã chuẩn bị cho sứ vụ đặt trước mặt Ngài. Sứ vụ được đánh dấu vào lúc khởi đầu bằng một cuộc chiến đấu nghiêm trọng với kẻ cám dỗ. Tôn giáo nào cũng có ăn chay như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo. Nhưng phương cách và mục đích của họ lại khác nhau. Người Do Thái ăn chay bằng cách nhịn ăn từ sáng đến chiều. Tập tục ăn chay bằng cách nhịn ăn từ rạng đông cho đến khi mặt trời lặn ngày nay vẫn còn được anh chị em Hồi giáo tuân giữ trong suốt tháng Ramadan. Trong khi ấy, anh chị em Phật giáo lại ăn chay vào ngày mùng 1 và ngày rằm bằng cách vẫn ăn no nhưng kiêng không ăn thịt của bất cứ động vật nào, chỉ ăn thực vật. Ngày xưa, người Công giáo cũng ăn chay giống như người Do Thái và nhịn ăn từ sáng cho đến chiều. Ngày nay người Công giáo chúng ta ăn chay một năm có 2 lần vào ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. và chỉ cần ăn ít đi vào buổi sáng và buổi chiều, đồng thời kiêng thịt vào hai ngày đó. Chúng ta thấy việc ăn chay ngày nay rất đơn giản hơn các tôn giáo khác. Nhưng việc ăn chay này có ý nghĩa nào đối với người Kitô hữu? Thánh Thomas tiến sĩ đã giải thích cho chúng ta như sau. Thứ nhất, để kiềm chế sự thèm muốn của xác thịt. Nhờ chay tịnh sẽ giữ được sự trong sạch. Trong Cựu Ước cũng đề cập đến sự thèm muốn bị kiềm chế lại bởi kiêng rượu thịt. Thứ hai, nhờ vào sự chay tịnh để tâm hồn chúng ta gia tăng một cách tự do hướng đến sự chiêm niệm và những điều thiện hảo của thiên đàng. Tiên tri Daniel cũng được Thiên Chúa mặc khải sau khi ăn chay 3 tuần lễ. Thứ ba, ăn chay để đền bù cho những tội lỗi của mình. Hãy đến với ta bằng cách thay đổi hoàn toàn tâm hồn ngươi trong chay tịnh và trong khóc lóc. Thánh Agustino cũng đã nhấn mạnh trong một bài giảng về cầu nguyện và ăn chay rằng chay tịnh làm sạch sẽ tâm hồn, gia tăng trí khôn, hướng xác thịt đến thần linh, thể hiện con tim thống hối và khiêm nhường, chẻ nhỏ những đám mây thèm muốn, dập tắt đám lửa dâm dục và đốt lên ánh sáng thật sự của đức ái. Từ xa xưa, tiên tri Isaiah đã có ý kiến về việc ăn chay và đã vạch vẽ cho dân Do Thái biết cách ăn chay cho đẹp lòng Thiên Chúa. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu tới trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng trong ngày các ngươi phải thực hành khổ chế? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi. Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Trong sứ điệp mùa chay năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: trong thời đại chúng ta, chay tịnh dường như đã đánh mất điều gì thuộc về ý nghĩa thiêng liêng, và trong một nền văn hóa có đặc điểm là tìm kiếm hạnh phúc vật chất, nó đảm nhiệm vai trò chữa bệnh để chăm sóc thân thể. Chắc hẳn chay tịnh đem lại lợi ích cho hạnh phúc thể lý, nhưng đối với người tín hữu, trước tiên nó là một phương thế chữa trị để chữa lành tất cả những gì ngăn cản họ sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Trong tông hiến Paeni Temini năm 1966, người tôi tớ Thiên Chúa Phaolô thứ 6 thấy nhu cầu trình bày chay tịnh trong khuôn khổ ơn gọi của mọi Kitô hữu, không còn sống cho chính mình nhưng cho đấng đã yêu thương và hiến thân vì mình, và sống cho anh chị em của mình. Như vậy, ăn chay thể xác không quan trọng bằng ăn chay tinh thần, nghĩa là từ bỏ ý riêng của mình để sống theo ý Chúa, loại bỏ tính ích kỷ và mở rộng con tim để yêu mến và đón nhận tha nhân, phục vụ anh chị em và đem hạnh phúc đến cho mọi người. Đúng là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Hãy làm phúc bố thí. Mùa chay là thời gian khám phá ra nhu cầu của anh chị em mình và nhắc nhở chúng ta tìm mọi cách để gặp gỡ và giúp đỡ những người đau khổ thể xác cũng như tinh thần. Trong sứ điệp mùa chay năm 2002, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trích dẫn câu nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto. bạn có gì mà bạn đã không lãnh nhận? Và Ngài tiếp, một khi đã nhìn nhận như thế thì bạn phải yêu mến anh chị em và hy sinh cho họ. Là phúc bố thí và ăn chay là những phương thế liên hệ mật thiết với nhau để giúp chúng ta ăn năn hối cải. Làm phúc bố thí có nghĩa là chia vui sẻ buồn với người khác, giúp đỡ người ta, nhất là những ai lâm cảnh thiếu thốn, phân phát cho người ta không nguyên của cải vật chất mà cả tinh thần nữa. Chính vì thế chúng ta phải tỏ ra cởi mở đối với người khác, biết nhận ra những nhu cầu của họ và cảm thông trước nỗi đau buồn của họ, đồng thời tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó và làm cho những đau thương của họ vơi nhẹ đi. Như vậy, cầu nguyện để kết hợp với Thiên Chúa đồng thời cũng hướng chúng ta tới tha nhân. Khi chúng ta đòi hỏi đối với bản thân và quảng đại đối với tha nhân, nhất là đối với những ai đau khổ và thiếu thốn, là chúng ta sống kết hợp với Đức Kitô chịu đau khổ và bị đóng đinh. Vì người tự đồng hóa họ như người nói, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta ngồi tù các ngươi đã hỏi han. Một người kia rất nghèo và vẫn thường nghĩ mình là người nghèo khổ nhất trên mặt đất này. Thế rồi một hôm ông ta lên đường và gặp một người hành khất khác còn nghèo khổ hơn mình nữa. Ông dừng lại chào hỏi và nói, từ trước tới nay tôi vẫn tưởng mình là người nghèo khổ nhất trong thiên hạ. Thế mà hôm nay gặp anh, tôi thấy anh còn nghèo hơn tôi nữa. Vì đến cái che nắng che mưa trên đầu anh cũng không có. Người hành khất đáp, này ông bạn ơi, xin ông đừng quên rằng mỗi người nghèo trên đường đi của mình đều gặp thấy những người khác còn nghèo khổ hơn nữa. Đó là điều duy nhất an ủi chúng ta hơn cả, bởi vì mình vẫn còn có thể cho đi người khác một cái gì đó. Nghe vậy, người ấy liền giơ tay lên đầu lấy mũ trao cho người nghèo không có mũ. Dọc đường, người ấy lại gặp một người khác nghèo hơn nữa, không có áo che thân, và người ấy liền cởi áo mình ra trao cho người kia. Tiếp tục con đường hành trình, người ấy lại gặp những người khác nghèo hơn nữa và trao cho mỗi người một chút cái mình có. Sau cùng, người ấy chỉ còn đôi dép trong chân và cảm thấy hài lòng, sung sướng vì còn có thể tiếp tục đường đi. Khi hoàn tất cuộc hành trình, người nghèo ấy thấy mình đến trước cửa thiên đàng và nhận ra mình chỉ còn hai bàn chân đi đất, thân mình hoàn toàn ở trần. Mẩu chuyện trên đây nói lên ý nghĩa sâu xa của tinh thần nghèo khó là gì? Thật vậy, chúng ta thường nghe nói, không ai nghèo khó đến nỗi không có gì để cho đi, và cũng không ai giàu có đến nỗi không có thể lãnh nhận được gì thêm. Cái phải cho đi khó hơn là chính bản thân mình. Khi nào chúng ta chưa biết cho đi chính mình, chúng ta vẫn chưa phải là người nghèo khó nhất. Cho đi chính bản thân mình mới là điều kiện căn bản không thể thiếu để nhận lãnh tất cả, tức là nhận lấy tình yêu và chọn con đường yêu thương. Làm sao có thể chọn yêu thương khi chúng ta cảm nghiệm được tình thương quá ít ỏi, khi xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều hận thù và mọi hình thức ích kỷ? Phải, chúng ta vẫn có thể chọn yêu thương bắt đầu từ những bước nho nhỏ có thể được. Có thể bắt đầu từ một nụ cười, từ một lời nói âu yếm, một lời khích lệ cảm thông, một lời chào hỏi thân tình, một sự quan tâm chú ý, một đồng tiền nhỏ bé, một món quà đơn sơ. Đó là những bước tiến nho nhỏ trên con đường yêu thương, như những cái chấm nối lại thành một đường thẳng. Cũng vậy, những hành động yêu thương nho nhỏ sẽ ghép lại thành con đường yêu thương dài cho đến khi đạt tới nguồn tình yêu là chính Thiên Chúa. Mùa chay đòi hỏi chúng ta thống hối để kết hiệp mật thiết vào cuộc thử nạn của Chúa Giêsu để cùng hưởng sự phục sinh vinh hiển với Người. Vì vậy, cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí là thực hành sống những điều cốt yếu của tinh thần mùa chay.